Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 15 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn triết gia Fabrice Hadjadi về tính cách thời sự của thế giới bên kia. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân trình bày chứng tá của Đức cha Jacques Morerot về lòng tuân phục huấn quyền. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài lịch sử Việt phong thánh qua các thời đại từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 17. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Linh mục Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tổng giám đốc Đài Vatican, tố giác âm mưu gây hoang mang trong dư luận nhằm làm giảm uy tín của tòa thánh. Trong thời gian gần đây, có hiện tượng một số tài liệu nội bộ của quốc gia thành Vatican bị đưa ra ngoài và đăng trên một tờ báo tả phái tại Italia với mục đích tạo nên sự hoang mang và ngỡ ngàng để làm mất uy tín của Vatican, của cơ quan trung ương tòa thánh và của chính giáo hội. Một số tài liệu liên quan đến hoạt động tài chánh của phủ thống đốc Vatican, một số khác liên quan đến các vấn đề pháp lý và quy luật đang được thảo luận, và thậm chí có cả những tin đồn điên rồ về âm mưu ám sát Đức Thánh Cha trong vòng 12 tháng tới đây. Cha Lombardi kêu gọi mọi người bình tĩnh và nhấn mạnh rằng những người cung cấp các tài liệu ấy là thiếu lương thiện, và những người phổ biến các tài liệu ấy trên báo chí cũng là những người bất lương, nhắm tạo cho dư luận cảm tưởng Vatican không tuân hành các quy luật quốc tế về việc chống thanh tẩy tiền bạc. Cha Lombardi nói, ai nghĩ là có thể làm nản chí Đức Giáo Hoàng và các cộng tác viên của Ngài trong các nỗ lực bảo đảm một sự minh bạch thực sự trong việc điều hành các cơ quan của Vatican về phương diện kinh tế thì thật là sai lầm và sống trong ảo tưởng. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng bác bỏ những tin đồn có sự tranh giành quyền bính đứng trước mật nghị bầu Giáo Hoàng trong tương lai, và gọi quan niệm như thế về sự cạnh tranh nội bộ về quyền bính phần lớn là do thấp kém về luân lý của những người tạo ra và theo đuổi quan niệm như vậy. Những quan tâm đích thực của các vị hữu trách trong giáo hội là những vấn đề trầm trọng của nhân loại ngày nay và ngày mai.
Munich, hôm 13 tháng 2 vừa qua, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở tại thành phố Munich, bên Đức, cho biết nạn bắt cóc các thanh niên Kitô ở miền Bắc Sudan đang gia tăng. Trong thời gian gần đây, các dân quân đã bắt cóc các thanh niên thuộc các nhóm dân thiểu số, trong đó có các tín hữu Kitô, để bó buộc phải cầm súng chiến đấu. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã được Đức cha Daniel Akwok, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Khartoum, cho biết về tình trạng này. Kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay, con số các thanh niên bị bắt cóc để xung vào các lực lượng dân quân ở miền Bắc Sudan tăng vọt. Nhiều người bị bắt đi ban đêm ngay tại gia. Những người gốc miền Nam Sudan sinh sống tại miền Bắc đặc biệt lo âu về thảm họa này. Họ bị xung vào quân ngũ để chống lại chính quyền miền Nam Sudan và đồng bào của họ. Theo Đức cha Akwok, nhiều thanh niên không dám rời nhà để tham dự thánh lễ Chúa Nhật, và tất cả các tín hữu lo sợ về tình trạng này. Đức cha cũng trách cứ chính quyền Sudan không có thái độ gì trước tệ nạn bắt cóc người như thế. Miền Nam Sudan có đa số dân theo Kitô giáo và đạo thờ vật linh, đã tách rời khỏi miền Bắc Sudan từ tháng 7 năm ngoái và trở thành một nước độc lập. Trong thời gian qua đã có một số vụ đụng độ giữa quân đội miền Bắc và miền Nam Sudan tại vùng biên giới có nhiều mỏ dầu hỏa.
Vatican, Hôm qua 14 tháng 2, một phái đoàn các bộ trưởng Anh Quốc đã đến Vatican để viếng thăm chính thức nhân dịp mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Anh Quốc và Tòa Thánh. Bà Nam Tước Sayeti Waxi, bộ trưởng không bộ nào đại diện cho Thủ tướng David Cameron, hướng dẫn phái đoàn gồm 6 bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Văn hóa Jeremy Hunt. Ngoài ra cũng có Đức Tổng giám mục Vincent Nichols của giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc. Bà Waxi là một người Hồi giáo gốc Pakistan. Phái đoàn sẽ gặp riêng Đức Thánh Cha vào buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm nay, 15 tháng 2. Đoàn cũng sẽ gặp một số vị lãnh đạo các cơ quan trung ương của Tòa Thánh và thảo luận về các vấn đề như đối thoại liên tôn, các quyền con người, môi sinh và những thay đổi khí hậu, sự phát triển quốc tế, vân vân. Bà Waxi sẽ đọc một bài diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh và thành viên trường ngoại giao Tòa Thánh về chỗ đứng của tôn giáo trong cuộc thảo luận chính trị hiện nay.
Roma, một hội nghị quốc tế về các tín hữu Kitô thiểu số trên thế giới sẽ được tổ chức trong những tháng tới đây. Hội nghị do cơ quan gọi là Đài Quan sát về Tự do Tôn giáo mới được thành lập ở Roma đứng ra tổ chức. Ông Francesco Maria Greco, đại sứ Italia cạnh Tòa Thánh, tuyên bố như trên hôm 8 tháng 2 vừa qua với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Được mời tham dự hội nghị này sẽ có nhiều nhân vật đạo đời nổi bật và có chủ đề là quy chế và sự bảo tồn các tín hữu Kitô thiểu số trên thế giới. Đài quan sát về tự do tôn giáo được thành lập nhờ một thỏa thuận giữa thành phố Roma và Bộ Ngoại giao Italia. Ý tưởng thành lập được nảy sinh sau một cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và ông Gianni Alemano, đô trưởng thành Roma. Hai vị đã bày tỏ ước muốn chung, theo đó Roma trở thành một điểm tham chiếu về vấn đề để bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Đài quan sát về tự do tôn giáo là một tổ chức đời, có nhiệm vụ thăng tiến nguyên tắc tự do tôn giáo và khích lệ việc nghiên cứu, phân tích, canh chừng trên thế giới về tự do tôn giáo. Cơ quan này sẽ tổ chức các buổi hội luận, hội nghị cũng như các khóa đối thoại liên văn hóa và liên tôn.
Roma, 1.000 trẻ em công giáo ở Đông Timor bị đưa khỏi gia đình các em cách đây 10 năm và giữ lại Indonesia, bị buộc theo Hồi giáo và theo học tại các trường Hồi giáo. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật nguồn tin của Giáo hội Công giáo Indonesia đưa tin trên đây hôm 8 tháng 2 và cho biết phần lớn các em hiện cư ngụ trong các trường học và các nhà tiếp đón ở miền Tây đảo Java thuộc Indonesia trong tay các giáo chức Hồi giáo. Những người này không chịu trả lại các em cho gia đình liên hệ. Một số nhân viên từ thiện công giáo đã xác nhận tin này. Họ đã cố gắng đưa các em trở lại với gia đình ở Đông Timor nhưng không thành công. Trong cuộc chiến tranh giành độc lập khỏi Indonesia hồi năm 1999, có 250.000 người Đông Timor tị nạn. Để tránh thoát bạo lực của các dân quân phò Indonesia, họ vượt qua biên giới và vào miền Tây Timor, thuộc lãnh thổ Indonesia. Trong số những người tị nạn đó có hơn 4.000 trẻ em. Cho đến nay, hơn 1.000 em vẫn chưa được trở về với gia đình ở Đông Timor vì bị giữ lại các học viện Hồi giáo ở miền Tây đảo Java. Một số gia đình ở Đông Timor đã tìm được vết tích con cái của họ, nhưng giới lãnh đạo các học viện Hồi giáo vẫn không chịu trả lại con cái cho những gia đình ấy. Linh mục Benny Susetio, Tổng thư ký Ủy ban Giám mục Indonesia về đối thoại liên tôn, nói với hãng tin Fides rằng đây là một trường hợp rất đau buồn, một vụ lạm dụng tỏ tường. Ủy ban chúng tôi đã nêu vấn đề này cùng với các tổ chức thuộc xã hội dân sự. Chúng tôi đã đặt vấn đề với chính phủ Indonesia, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức Hồi giáo, như một điều cơ bản liên quan tới các quyền con người, bảo vệ quyền của các trẻ em và tự do tôn giáo.
Anna Ba, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đóng góp riêng cho việc tái thiết vương cung thánh đường Thánh Augustino ở Hippone, bên Algeri. Thành Hippone ngày xưa là nơi có tòa giám mục của Thánh Augustino hồi thế kỷ thứ tư và thứ năm, nay được gọi là Annaba ở miền đông bắc Algeri. Công trình tái thiết vương cung thánh đường tại đây đã khởi sự cách đây một năm và cũng được sự hỗ trợ của chính quyền Algeria và Pháp, các tổ chức, chồng tu và giáo phận cũng như nhiều ân nhân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức cha Paul Desfax, giám mục giáo phận Constantine, nơi có vương cung thánh đường Thánh Augustino, đề cao tầm quan trọng của thánh đường này, một biểu tượng sự sống chung, tình huynh đệ nhân bản và tinh thần giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, giữa Tây Phương và thế giới Hồi giáo. Giáo hội địa phương cũng muốn khu vực thánh đường này là nơi gặp gỡ cho các tín hữu phi châu Nam sa mạc Sahara. Có khoảng 2.000 sinh viên phi châu da đen đang theo học tại miền đông Algeria và nhiều người công nhân di dân, trong đó có cả người Philippines và Hàn Quốc.
Miami, hôm 10 tháng 2 vừa qua, Tòa giám mục giáo phận Miami, Hoa Kỳ cho biết đã có 310 người tại đây đăng ký sang Cuba tham dự các buổi lễ với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân dịp Ngài đến viếng thăm nước này từ ngày 26 đến 28 tháng 3 tới đây. Phái đoàn tín hữu hành hương sẽ do Đức Cha Thomas Wensky, Tổng giám mục giáo phận Miami hướng dẫn và sẽ dừng lại tại Santiago de Cuba và thủ đô La Habana. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Wensky nói, "Chúng tôi du hành trong tinh thần liên đới với giáo hội tại Cuba và đáp lại lời mời của họ muốn chúng tôi chia sẻ biến cố lịch sử này của họ."
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn triết gia Fabric Hadjadi về tính cách thời sự của thế giới bên kia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chánh kinh tế từ năm 2008 tới nay, tình hình khó khăn đã khiến cho người ta suy tư nhiều hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Theo triết gia Fabrice Hadjadi, thì không có gì thời sự hơn là vấn đề cuộc sống ở thế giới bên kia, vì trên bình diện siêu hình, cuộc sống bên kia không phải là một cuộc sống khác, mà là cuộc sống đang hiện hữu một cách toàn vẹn. Triết gia Hadjadi hiện là một trong số các nhà trí thức Kitô tân tiến nhất của Pháp. Ông sinh năm 1971 và xuất thân từ một gia đình gốc Do Thái nhưng vô thần và theo tả phái. Khi trưởng thành, ông mới theo Kitô giáo và cuộc đổi đời của ông đã xảy ra trong nhà thờ Thánh Severino ở Paris. Ông có vợ và 6 con. Trái với những người khác thường tìm về sống và làm việc ở thủ đô Paris, ông chọn cuộc sống đơn giản là giáo sư triết trong một trường trung học tỉnh Toulon, miền Nam nước Pháp, và dạy triết trong chủng viện của giáo phận này. Tuy trẻ tuổi nhưng ông đã tạo cho mình một vị thế đáng kể, vì các sách và các bài khảo luận của ông đi ngược dòng. Chúng là một tổng hợp giữa sự hiểu biết triết lý sâu xa với kinh nghiệm và suy tư Kitô. Trong số các sách của ông có các cuốn như Có thể chịu đựng được cái chết, Sự thần bí của thịt xác, Con đường thứ ba của trời, Đức tin của ma quỷ, Thiên đường ở trước cửa, Khảo luận về niềm vui lôi cuốn. Năm 2010, triết gia Hadjadi đã thắng giải văn chương tôn giáo Pháp vì cuốn sách viết về chủ nghĩa vô thần, trong khi hồi năm 2006 ông đã được giải văn chương công giáo vì cuốn sách nói về cái chết. Từ vị thế là một cựu tín đồ của chủ nghĩa Marxist và chủ nghĩa hư vô, ngày nay triết gia Hadjadi nhìn vào cuộc khủng hoảng kinh tế và các khó khăn cũng như ngõ cụt văn hóa của đại lục Âu Châu già cỗi và nồng nhiệt ước mong quảng bá chiều kích cuộc sống bên kia của Kitô giáo là lịch sử đích thực.
Trong thời gian tới đây, giáo sư sẽ sang dạy triết học tại Đại học Fribourg bên Thụy Sĩ, bàn về thân xác vinh hiển. Triết gia nói đây không phải là thân xác của sự dễ chịu hay của tính dục, là các mục tiêu của quảng cáo rẻ tiền. Sự thật của thân xác vinh hiển ở trong thân xác thánh thể hay một thân xác được trao ban một cách cá nhân trong sự hiệp thông. Và nó liên quan tới các điều hết sức cụ thể, Một thân xác vinh quang có nghĩa là một sự hiệp thông sống động của con người với các người khác. Một sự hiệp thông được diễn tả ra ngoài bằng cách cùng nhau ca hát, múa nhảy và cử hành mầu nhiệm sự sống. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư về cuộc sống ở thế giới bên kia. Thưa giáo sư Hachadi, Marx và chủ thuyết Marxist đã tố cáo Kitô giáo là làm cho con người bị tha hóa với niềm hy vọng vào cuộc sống ở thế giới bên kia. Nhưng ngày nay chúng ta thấy rằng chính các Kitô hữu và các người có tín ngưỡng nói chung là những người liên lụy nhất với các nỗ lực giúp con người cùng nhau ra khỏi cuộc khủng hoảng đang kìm kẹp Tây phương này. Như thế xem ra chính đức tin cũng là điều tốt đối với thế giới này đấy chứ. Có phải thế không, thưa giáo sư?
Lời tố cáo của Marx thật ra không chống lại cuộc cách mạng cộng sản mà chống lại mọi thực hành chính trị duy bầu cử. Như đã biết, cách mạng nói với con người rằng, mi phải đau khổ để xây dựng xã hội tương lai. Nó nói tới vùng đất của tương lai, và như thế, nó yêu sách làm cho công lý xuống trên trái đất này. Nó cũng dưỡng nuôi một niềm hy vọng nào đó vào cuộc sống bên kia, vì nó cho rằng sự công bằng đó không phải là để cho hôm nay, mà là để cho ngày mai. Cả nền chính trị dựa trên việc bầu cử cũng không ngừng chiếu lên trước mắt con người các lời hứa tốt đẹp, bởi vì các giới chức chính trị tìm cách làm cho mình tái đắc cử. Vì thế họ sử dụng các phạm trù của tôn giáo để lôi kéo các cử tri, lời hứa, việc tuyển chọn, cuộc sống bên kia thời gian vân vân. Họ hứa hẹn một thứ bên kia không thực sự là ở đó. Như vậy, cuộc sống bên kia theo nghĩa của Kitô giáo là một cái gì hoàn toàn khác biệt.
Vậy đâu là đặc tính của nó, thưa giáo sư?
Chúa Giêsu đã tuyên bố cuộc sống bên kia không phải là ngày mai, cũng không phải ở nơi khác, mà là ở đây và trong lúc này. Nước Thiên Chúa ở giữa anh em. Điều này có nghĩa là cuộc sống bên kia đích thực, không phải là ở một nơi, ở một thời đại khác hay một nơi khác. Nó ở bên kia không gian và thời gian. Nó liên quan tới sự vĩnh cửu, sự mênh mông vô tận. Nó là suối nguồn vọt lên đụng chạm tới mọi nơi và mọi lúc. Đó đã là lý do giải thích tại sao Kitô hữu hiện diện trong thế giới một cách mạnh mẽ như vậy. Họ muốn lựa chọn thế giới ở nguồn gốc của nó. Các Kitô hữu ước mong củng cố sự hiện diện của mình bằng cách đẩy lùi sự giữ, làm cho chúng ta vắng bóng đối với nhau. Kitô hữu cố gắng khởi hành từ đấng ban sự sống và nỗ lực duy trì, bảo vệ và nâng cao tất cả những gì hiện hữu.
Từ nhiều phía khác nhau, người ta nhận ra rằng cuộc khủng hoảng không chỉ có tính cách kinh tế, mà trước hết cũng là cuộc khủng hoảng luân lý nữa. Theo giáo sư thì gốc rễ của tình trạng khẩn trương này nằm tại đâu?
Thật là điều không đúng đắn khi tách rời cuộc khủng hoảng luân lý khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, hay tách rời việc sản xuất khỏi việc phân chia sự giàu có, vì nó là một sinh hoạt của con người và nó trực tiếp liên quan tới sự phán đoán luân lý của con người. Nó cật vấn con người liên quan tới tầm quan trọng của các giàu có vật chất trong cuộc sống xã hội. Ngày nay tại Pháp người ta hay dùng từ các giá trị. Nó ám chỉ những gì có giá trị trên bình diện kinh tế và luân lý. Vì thế nói đến cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh mà không đương đầu với vấn đề nhân chủng nằm ở bên dưới, thì cũng giống như là tìm giải quyết vấn đề sức khỏe bằng cách loại bỏ người bệnh và để cho vết thương của họ trở thành ung thối hơn. Theo thiện ý tôi, cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan tới niềm tin nơi sự tiêu thụ. Xem ra ngày nay không có ai là người tin nữa. Nếu đức tin bị khước từ như là nhân đức thần học, thì nó lại được hiểu như là sự tin tưởng nơi tín dụng trên bình diện kinh tế. Thải chủ cho vay tiền vì tin vào sự gia tăng cho phép người vay tiền trả nợ cho ông ta, và người vay hứa sự gia tăng vì tin nơi việc tiêu thụ, nghĩa là tin rằng người ta sẽ càng ngày càng mua hàng, như thế càng ngày càng bán được nhiều hàng hơn, và như vậy thì người ta càng sản xuất nhiều hơn.
Vậy thì cái gì điều khiển sự năng động này, thưa giáo sư?
Để nuôi dưỡng sự ám ảnh duy sản xuất này, cần phải lèo lái các năng lực sâu thẳm nhất của con người, nghĩa là các năng lực liên quan tới ước muốn hạnh phúc và nỗi sợ hãi cái chết. Khi người ta không còn hy vọng vào trời nữa, thì con người đặt niềm hy vọng nơi thị trường. Thị trường phải cống hiến cho con người tất cả những gì có thể giải trí, nghĩa là làm cho nó quên nỗi lo âu qua các sản phẩm được giới thiệu như là lợi ích. thị trường là sự bảo đảm cho một cuộc sống bên kia mới. Nó không ngừng hứa hẹn cho tương lai các sản phẩm làm cho quý vị được hạnh phúc. Thế là người ta chế ra đủ mọi thứ, nào là iPhone 4, rồi iPhone 5, rồi iPhone 6, rồi nào là các mùa tưởng tượng mới trên truyền hình, rồi kem thoa mặt chống vết nhăn. Khi trả tiền cho món này món nọ thì con người muốn quên rằng cuộc sống không có một ý nghĩa nào, và con người có cung cách hành xử như đi chơi sòng bạc với niềm hy vọng thắng các canh bạc.
Tình hình kinh tế khó khăn đang khiến cho các điều kiện của một đại lục trong 60 năm qua đã từng biết tới sự sung túc và tiến bộ trở nên tồi tệ hơn. Nhiều người dân Âu Châu, nhất là giới trẻ, nhìn ngày mai như là một bất hạnh có thể xảy ra một cách cụ thể và sẽ khiến cho tình trạng sống của họ trở thành tồi tệ hơn. Tại sao tương lai lại khơi dậy nhiều lo sợ như vậy, thưa giáo sư?
Nếu chúng ta kinh ngạc trước cuộc khủng hoảng thì điều đó có nghĩa là người ta còn tin nơi thuyết tiến bộ. Riêng tôi thì tôi cho rằng ngay từ đầu thế giới đã gặp khủng hoảng rồi. Đó là điều giáo lý về tội tổ tông thông truyền cho chúng ta. Thế rồi chúng ta hãy nghĩ tới dụ ngôn lúa mì và cỏ lùng trong Phúc Âm. Dụ ngôn dạy chúng ta không nên nhớ nhung quá khứ, bởi vì chúng ta không thể trở lại đằng sau được nữa. Và chúng ta tiến tới tình trạng tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn trong cùng một lúc. Như thế đằng sau mỗi một tình trạng tồi tệ đều có một khả thể tốt lành hơn. Đằng khác, tôi không đồng ý với quý vị lắm về khẳng định khởi đầu của quý vị.
Nghĩa là giáo sư không chấp nhận rằng người dân Tây Âu đã sống trong sung túc hay sao?
Những năm mà chúng ta định nghĩa là 60 năm tiến bộ và sung túc đó cũng đã là những thập niên của chủ nghĩa tiêu thụ quá trớn, sát hại linh hồn con người, khiến cho con người trở thành xấu xa một cách không thể tin được, vì nó biến con người trở thành một con heo được vuốt ve nuôi béo, trong khi người ta lại giấu không cho nó biết tại sao người ta vuốt ve và nuôi béo nó. Đó là chỉ để xẻ thịt nó thôi. Như thế mà gọi là sự tăng trưởng vật chất hay sao? Chắc chắn rồi, nhưng con người không lớn lên trên bình diện nhân bản và tinh thần. Có sự bận rộn hoàn toàn ư? Điều đó đúng, nhưng mà chiến thắng đích thực của sự không bận rộn là ngày nghỉ Sa-bát. Sự thật, đó là cuộc sống chúng ta không có một ý nghĩa, rốt cuộc chúng ta làm việc như những tên nô lệ, và chúng ta tiêu thụ một cách không tin được, chỉ để quên bắn vào đầu mình một viên đạn cho xong đời. Niềm hy vọng trở thành một tên nô lệ dễ dạy của hệ thống không phải là niềm hy vọng. Cái chủ trương lạc quan của sự cấu kết thấp hèn tương xứng với nỗi tuyệt vọng sâu xa nhất. Thật ra từ nửa thế kỷ qua, chúng ta sống trong một nỗi tuyệt vọng mà không dám cho nó một cái tên gọi. Giờ đây khi thấy lâu đài bằng giấy sụp đổ rồi, chúng ta phải than vãn hay sao? Ảo tưởng đã hết rồi, nhưng đối với chúng ta, giờ đây mở ra khả thể xây dựng một cái gì trên đá tảng vững bền thực sự.
Vừa rồi là bài phỏng vấn triết gia Fabrice Hadzadi về tính cách thời sự của thế giới bên kia. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải trình bày chứng tá của Đức cha Sạc Morairot về lòng tuân phục huấn quyền.
Chủ nhật 11 tháng 12 năm 2011, tại nhà thờ chính tòa Saint-Nicolas ở Fribourg, bên nước Thụy Sĩ, đã diễn ra lễ tấn phong giám mục và nghi thức nhậm chức của Đức cha Charles Le Morairot. Ngài được Đức Thánh cha Biển Đức 16 chỉ định làm giám mục Lausanne, Geneva và Fribourg. Đức cha Charles Le Morairot chào đời ngày 28 tháng 10 năm 1961 tại Riaz, thuộc bang Fribourg của Thụy Sĩ. Năm 1982, ngài gia nhập dòng anh em thuyết giáo và thụ phong linh mục ngày 30 tháng 4 năm 1988. Từ năm 1991, ngài là giáo sư thần học và triết học tại Đại học Giáo hoàng Angelicum ở thủ đô Roma, và năm 2009 trở thành viện trưởng. Cùng năm 2009, ngài được Đức Thánh cha Biển Đức 16 chỉ định làm Tổng Thư ký Ủy ban Thần học Quốc tế và Tư vấn Bộ Giáo lý Đức tin. Đức cha Charles Le Morairot từng đi giảng thuyết nhiều nơi trên thế giới và là tác giả của nhiều tác phẩm cùng bài viết nổi tiếng, đặc biệt trong lĩnh vực đại kết. Tin Đức cha Charles Morerot được bổ nhiệm làm giám mục Lausanne, Geneva và Fribourg được mọi thành phần dân chúa tại đây hân hoan tiếp nhận. Hơn một tháng trước lễ tấn phong giám mục, ngày 3 tháng 11 năm 2011, tòa giám mục đã mở cuộc họp báo để giới thiệu Đức cha Charles Morerot. Xin nhường lời cho Đức cha bày tỏ tâm tình và lòng tuân phục đối với huấn quyền của giáo hội công giáo khi trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Khi nhận tin làm giám mục, đáng lý ra tôi phải lo âu trước trách vụ phải chu toàn, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì khi người ta lao mình xuống nước với đức tin như tấm lưới, thì người ta sẽ có được những kinh nghiệm tuyệt vời. Hơn nữa, giám mục không bao giờ đơn độc. Tôi không đến đây với một chương trình đã vạch sẵn, nhưng tôi sẽ bắt đầu công việc bằng cách khám phá, lắng nghe và tìm hiểu. Thách đố hàng đầu là phải làm sao chứng tỏ cho những người không tin hoặc nghi ngờ thấy rằng thật hạnh phúc và may mắn biết bao vì được hồng ân trở thành Kitô hữu. Với nền văn minh tân tiến của thế giới kỹ thuật số, tôi nghĩ rằng giáo hội nên xuất hiện nhiều hơn trên các trang mạng Internet để phổ biến giáo huấn và rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Một số đông dân chúng ngày nay mù tịt về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đức tin. Khi được các ký giả hỏi có thể đưa nữ giới vào thiên chức linh mục hay không, Đức cha Charles Morerot, tu sĩ dòng Đa Minh và là thần học gia trả lời: thật phi lý khi quan niệm người nam trọng hơn người nữ, không phải như vậy. Nam nữ chỉ khác nhau. Tôi xin nhắc lại lập trường của Đức Thánh cha Gioan Phaolô II về việc không chuyển chức linh mục cho phụ nữ. Ngài khẳng định không thể nào làm khác hơn được, bởi vì chính Chúa Giêsu Kitô, mặc dầu có các phụ nữ đạo đức đi theo, vẫn chỉ chọn các người nam làm tông đồ. Vậy thì chúng ta thi hành điều Chúa bảo chúng ta phải làm. Liên quan đến việc vì thiếu linh mục và vì nhu cầu mục vụ có nên chuyển chức linh mục cho những người nam đã lập gia đình hay không, Đức cha Charles Morerot nhấn mạnh như sau: vấn đề chuyển chức linh mục cho người đã có gia đình cũng như vấn đề độc thân linh mục không thuộc thẩm quyền của một địa phận nhưng thuộc thẩm quyền của giáo hội hoàn vũ. Theo thiện ý tôi, để giải quyết vấn đề thiếu linh mục thì việc đầu tiên nên làm chính là phải chứng tỏ được rằng thật bỏ công, thật tuyệt đẹp khi trở thành linh mục. Phương thế tuyệt hảo nhất để có được ơn gọi linh mục chính là phải làm cho giới trẻ ngày nay cảm nhận và hiểu được rằng thiên chức linh mục thật đẹp. Hiến dâng cuộc đời và chấp nhận nếp sống độc thân chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng, đúng thế. Nhưng một khi người ta hoàn toàn tự ý chấp nhận thì nó sẽ là suối nguồn mang lại hạnh phúc. Cần phải hỗ trợ và nâng đỡ các linh mục. Làm sao để các vị có thể sống và thi hành thừa tác vụ thánh mà không quá bận rộn hoặc quá căng thẳng đến độ bị vỡ tung, bị nhàu nát hoặc vì thất trận mà phải lùi bước. Sau cùng, Đức cha Charles Morerot, tân giám mục Lausanne, Geneva và Fribourg, bày tỏ rằng sự hợp tác của giáo dân trong lĩnh vực mục vụ không nên chỉ diễn ra trên bình diện chuyên nghiệp mà còn cần phải dấn thân như công tác thiện nguyện nữa. Và khẩu hiệu giám mục của ngài là lời Thánh Phaolô: đối với tôi sống là Đức Kitô. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe: nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của chúng tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trọng hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Chúa Giêsu Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Lịch sử Việt phong thánh qua các thời đại từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 17.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước đây chúng tôi đã trình bày lịch sử phong thánh trong 10 thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Trong 3 thế kỷ đầu, sự việc tử đạo hiển nhiên là một bằng chứng đủ để tôn kính một tín hữu đã chịu chết vì Chúa Kitô. Tuy nhiên, với thời gian, giáo quyền nhận thấy rằng trước khi bắt đầu cho phép tôn kính như thế, cần điều tra trước về việc tử đạo. Và về sau, giáo quyền cũng cho điều tra về đời sống cũng như các phép lạ của vị hiển tu. Tiến trình này với thời gian ngày càng trở thành nghiêm ngặt và có tính chất pháp lý. Và tới thời Trung Cổ thì tiến trình điều tra trở thành một vụ án thực sự. Ban đầu, việc phong thánh thuộc thẩm quyền của Đức Giám mục địa phương hoặc với công nghị giáo phận hoặc là công nghị giáo tỉnh. Về sau, để buổi lễ được long trọng hơn, người ta bắt đầu xin Đức Giáo Hoàng chủ sự các lễ phong thánh. Từ thế kỷ 12 trở đi, thói quen mời Đức Giáo Hoàng chủ sự các buổi lễ phong thánh tại các giáo hội địa phương ngày càng thịnh hành. Và người ta cũng có thói quen xin phép tôn kính một vị tôi tớ Chúa. Từ sự kiện đó, các nhà giáo luật đã đi đến ý kiến cho rằng chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thể phong thánh. Xác tín về điều đó, nên trong một thư viết năm 1171 gửi vua Canuto I của Thụy Điển và nhân dân nước này, Đức Giáo Hoàng Alexandro III đã đề cập đến vụ một thái tử tên là Eric, mặc dù bị sát hại trong lúc say rượu, nhưng có một số người tôn kính ông ta như một vị tử đạo. Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng, mặc dù có những phép lạ và dấu lạ được thực hiện nhờ ông Eric, nhưng không được phép công khai tôn kính ông ta như một vị thánh mà không có phép của giáo hội Roma.
Bức thư này của Đức Giáo Hoàng Alessandro mặc dù chỉ nói về một trường hợp đặc biệt nhưng về sau đã được đưa vào tập sắc lệnh thư Audivimus và được Đức Giáo Hoàng Innocenzo IV biến cải thành luật chung của toàn thể giáo hội vào năm 1243. Đức Innocenzo IV cũng là vị giáo hoàng đầu tiên đã định nghĩa việc phong thánh là tuyên định theo thể thức giáo luật và hợp pháp rằng một vị thánh được tôn kính như một thánh nhân. Thẩm quyền phong thánh được dành riêng cho một mình Đức Giáo hoàng mà thôi. Đức Innocenzo IV quyết định rằng chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thể phong thánh bởi vì một vị thánh được đề nghị cho tất cả các tín hữu tôn kính và chỉ có một mình Đức Giáo Hoàng mới có quyền trên tất cả các tín hữu. Mặc dù có luật chung trên đây, các giám mục vẫn tiếp tục tôn phong các vị thánh mới hoặc cho phép tôn kính các vị tôi tớ Chúa qua đời nổi tiếng là thánh thiện. Người ta ước lượng từ năm 1243 là năm có luật dành riêng quyền phong thánh cho Đức Giáo Hoàng, cho tới năm 1588, tức là trong gần 350 năm, các giám mục đã phong thánh hoặc cho phép tôn kính như thánh nhân hơn 600 vị tôi tớ Chúa. Thật khó xác định bản chất các cuộc phong thánh như thế. Theo một số nhà giáo luật, các cuộc phong thánh đó tương đương với các cuộc phong chân phước ngày nay. Một số khác cho rằng đó là những cuộc phong thánh thực sự nhưng được giới hạn vào một lãnh thổ riêng biệt thuộc thẩm quyền của các giám mục. Từ cuối thế kỷ 12 trở đi, sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng vào các cuộc phong thánh ngày càng trở nên thường xuyên hơn và các cơ quan trung ương của tòa thánh bắt đầu đòi phải có những cuộc điều tra sâu rộng và nghiêm ngặt hơn. Đức Giáo Hoàng Eugenio III trước khi tiến hành việc phong thánh cho Hoàng đế Enrico vào ngày 4 tháng 3 năm 1146 đã sai hai vị hồng y đại diện ngài đi thu thập các tin tức về vị tôi tớ Chúa ấy. Đức Giáo Hoàng Clemente III đã bổ nhiệm các vị đặc sứ với mục đích điều tra về cuộc sống và các phép lạ của Đức cha Otto, giám mục giáo phận Bamberg bên Đức, và nhân danh ngài và do quyền tông đồ của ngài mà long trọng phong thánh cho Đức cha Otto.
Cũng từ cuối thế kỷ 12, việc điều tra về đời sống và các phép lạ của vị tôi tớ Chúa để phong thánh được thực hiện bằng cách hỏi cung các chứng nhân sau khi họ đã tuyên thệ nói hết sự thực. Trong thế kỷ 13, tòa thánh cho tiến hành cuộc điều tra phong thánh với các thể thức giống như một vụ án. Thực vậy, Đức Giáo Hoàng Gregorio IX trước khi phong thánh cho Thánh Francisco thành Assisi vào năm 1228 đã thiết lập một tòa điều tra kỹ lưỡng, mặc dù Thánh Francisco vốn là bạn của ngài. Một vụ án điều tra khác đã được thực hiện để phong Thánh Anton thành Padova vào năm 1234, và tất cả các cuộc phong thánh do các đức giáo hoàng thực hiện trong thế kỷ 13 đều được điều tra tường tận trước đó. Đức Hồng Y Enrico da Souza, trong cuốn chú giải về các sắc chỉ của các vị giáo hoàng, đã viết rằng vụ án phong thánh chỉ khác vụ án khác ở mức độ nghiêm ngặt hơn và do chất liệu vấn đề cao trọng hơn. Trước khi tiến hành việc phong thánh, phải cho điều tra thật kỹ lưỡng giống như một vụ xử án để xem xét về đức tin, cuộc sống nổi bật và các phép lạ của vị tôi tớ Chúa. Cần phải tỏ ra nghiêm ngặt hơn các vụ án khác, và cả hai bên ủng hộ và chống việc phong thánh cần phải tuyên thệ không vu khống, nghĩa là tuyên thệ sẽ không gian lận, lừa đảo để thắng kiện hoặc làm cho đối phương mất tín nhiệm. Tiếp đến, các cuộc hỏi cung phải được các viên chức của phủ giáo hoàng thực hiện. Cuộc điều tra được các ủy viên của Đức Giáo Hoàng hoặc các vị đặc ủy của tòa thánh đảm trách. Các vị này được bổ nhiệm với thư ủy quyền. Sau cùng, các văn kiện của vụ án phong thánh phải được đóng kín, niêm phong và nộp cho phủ giáo hoàng. Việc cứu xét hồ sơ phong thánh được ủy thác cho các vị tuyên úy của Đức Giáo Hoàng, và một hồng y sẽ tường trình cho ngài về kết quả cuộc điều tra cũng như cứu xét như vậy. Trong giai đoạn kế tiếp, việc cứu xét vụ án phong thánh được ủy thác cho ba hồng y, và từ thế kỷ 14 trở đi được ủy thác cho các vị thẩm phán tòa thượng thẩm Rota ở Roma, là những vị được Đức Giáo Hoàng Innocenzo III bổ nhiệm để cứu xét và xác định một số vụ án. Năm 1588, Đức Giáo Hoàng Sisto V thành lập Bộ Nghi Lễ, và trong công tác của bộ này có việc cứu xét các vụ án phong thánh. Do huấn thị của Bộ Nghi Lễ, người ta thống nhất các tiêu chuẩn trong việc điều tra và kiện toàn phương pháp cứu xét các vụ án phong thánh, nhất là dưới thời Đức Giáo Hoàng Urbano VIII.
Đức Giáo Hoàng Urbano VIII là vị đã đưa ra những cải tổ sâu rộng về việc cứu xét các vụ án xin phong chân phước và phong hiển thánh. Trong 21 năm làm giáo hoàng, ngài đã ban hành nhiều sắc luật, và năm 1642, các sắc luật này được thu thập thành một cuốn dày 63 trang. Trước hết, với hai sắc luật ngày 12 tháng 10 năm 1625 được Đức Urbano VIII truyền cho Bộ Pháp tòa điều tra ban hành, Đức Giáo Hoàng chấm dứt việc tôn kính của các tín hữu dành cho các vị tôi tớ Chúa chưa được phong thánh. Ngài quy định rằng, ngoại trừ trường hợp việc tôn kính đã có từ lâu đời, nếu một vị tôi tớ Chúa nào được các tín hữu tôn kính trước khi giáo hội phong thánh, thì sự kiện đó sẽ trở thành một ngăn trở theo pháp luật và sẽ không thể mở án điều tra để phong chân phước cho vị ấy nữa. Trong đoạn sắc Công dân Jerusalem Thiên Quốc ban hành ngày 5 tháng 7 năm 1634, không những Đức Giáo Hoàng Urbano VIII tái khẳng định các sắc luật của Bộ Pháp tòa điều tra, nhưng ngài còn ban hành thêm những quy luật mới. Ví dụ, trong các vụ án phong chân phước và phong thánh, cần phải điều tra xem có sự tôn kính bất hợp pháp đối với vị tôi tớ Chúa ấy hay không. Việc tôn kính một vị tôi tớ Chúa bị coi là bất hợp pháp nếu chưa được giáo hội tôn phong, ngoại trừ trường hợp vị ấy đã được tôn kính từ lâu đời hoặc đã bắt đầu 100 năm trước khi có đoàn sắc năm 1634. Đức Giáo Hoàng cũng xác định hai loại án. Loại thứ nhất gọi là Pet Viam Non Cultus, nghĩa là ngoài việc cứu xét các nhân đức anh hùng và các phép lạ của vị tôi tớ Chúa, còn phải chứng minh rằng vị ấy không được các tín hữu tôn kính bất hợp pháp. Loại thứ hai gọi là Pet Viam Cultus, nghĩa là cần chứng minh việc tôn kính vị tôi tớ Chúa ấy đã có từ rất lâu đời, hoặc là trước năm 1534. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Urbano VIII còn ban hành một số sắc chỉ thiết lập các quy luật về việc Bộ Nghi Lễ tiếp nhận các án phong thánh để cứu xét. Đức Giáo Hoàng cũng ấn định rằng, trước khi bắt đầu án phong thánh như thế, cần cứu xét các tác phẩm và bút tích của vị tôi tớ Chúa để xem có chứa đựng những yếu tố trái ngược với đức tin và luân lý hay không. Một thế kỷ sau đó, Đức Hồng Y Prospero Lambertini, về sau là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14, đã có công thu thập tất cả các sắc luật trước đó và chú giải trong cuốn sách thời danh với tựa đề là Việc phong chân phước cho các vị tôi tớ Chúa và phong thánh cho các vị chân phước, đúc kết tất cả các luật lệ đang lưu hành bấy giờ. Các quy luật đó về sau được tổng hợp và xếp đặt có thứ tự trong Bộ Giáo luật năm 1917.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Tổng Giám đốc Đài Vatican, tố giác âm mưu gây hoang mang trong dư luận nhằm làm giảm uy tín của Tòa Thánh. Munich, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở tại thành phố Munich bên Đức, cho biết nạn bắt cóc các thanh niên Kitô ở miền Bắc Sudan đang gia tăng. Vatican, hôm qua một phái đoàn các bộ trưởng Anh Quốc đã đến Vatican để viếng thăm chính thức nhân dịp mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Anh Quốc và Tòa Thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.